Không quên sơ tâm. Tập 1A. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 17 tháng 2 năm 2016 tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Kính chào cư sĩ Hồ. Các vị lãnh đạo, các vị trưởng bối, xin chào cả nhà. Chúc mừng năm mới. A-di-đà-phật. Trước tiên, phải chúc Tết mọi người đã. Do bây giờ, Tết Nguyên Tiêu vẫn chưa tới. Kính chúc mọi người một năm mới thân tâm an khang, phước huệ tăng trưởng, vô lượng quang thọ. A Di Đà Phật. Chúng ta hôm nay cộng tu bắt đầu từ khâu đầu tiên là cùng nhau làm tịnh tu tiệp yếu. Tôi nghĩ khi làm tịnh tu tiệp yếu, chúng ta có thể cảm nhận được sự từ bi hộ niệm của lão cư sĩ Hà Liên Cư đối với chúng ta. Thật ra, chúng ta chỉ cần rất dùng tâm cảm nhận. Nhân duyên học Phật đời này của chúng ta là sẽ thấy được Phật Bồ Tát có ở khắp nơi. Như lúc này chúng ta niệm đến Đại Thế Chí Bồ Tát, có niệm Phật chúng sanh nhiếp thủ bất xả. Lại nghĩ tới trong Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương có nói: nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, trong kinh văn so sánh Phật Bồ Tát thương yêu chúng ta giống như cha mẹ thương chúng ta vậy. Nhưng trên thực tế còn hơn cả cha mẹ nữa. Trong Vô Lượng Thọ Kinh có nói, Phật nói rằng: ngã ai dữ đẳng, thậm ư phụ mẫu niệm tử. Do cha mẹ và chúng ta là duyên phận một đời, còn Phật Bồ Tát thì từ bi đồng thể, đời đời kiếp kiếp đang hộ niệm chúng ta ra khỏi biển khổ luân hồi. Cho nên sư trưởng vào ngày 14 tháng 1 trong khai thị của Hội Phúc Lợi chúng tôi, đây cũng là nội dung đồng tu chúng ta lần trước cùng cộng tu. Cũng biết mọi người có còn nhớ không? Lúc mở đầu Hòa Thượng đã nói rằng: thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Chúng ta bây giờ là thân người khó được, nay đã được. Phật Pháp khó nghe, nay đã nghe. Đông độ khó sanh, muốn làm người Trung Hoa không đơn giản. Có nền văn hóa Nho Thích Đạo sâu dày hun đúc mới có thể gặp được Phật Pháp Đại Thừa, mới có thể đời này thành Phật. Lễ Húc này đã từng đến Indonesia giao lưu khóa học với họ. Nhưng người Hoa Indonesia bây giờ, đại đa số đều nghe không hiểu tiếng phổ thông nữa. Quý vị coi, chúng ta ở hai bên bờ eo biển, so với người Hoa ở hải ngoại thì phước báo cũng có khác biệt. Cho nên đông độ khó sanh về, họ ở Indonesia. Lê Húc nói một câu thành ngữ là giác roi nhận tội. Kết quả phiên dịch viên này phải dịch cả mười mấy phút vẫn chưa giới thiệu xong. Anh ấy phải về thời chiến quốc, phải kể hết mấy nhân vật. Chúng ta chỉ có bốn chữ là hiểu rồi. Giác roi nhận tội là biết Liêm Pha rất đáng quý. Lớn tuổi như vậy rồi, có uy vọng lớn như vậy, biết mình sai rồi. Dũng y như đứa con nít, liền cởi áo của mình ra, giác roi trên lưng, đi xin lỗi lận Tương Như. Cho nên, cảm nhận ở Indonesia là thấy thực sự người Trung Hoa khó làm, đông độ khó sanh. Thêm vào đó, pháp môn tịnh độ khó gặp. Tịnh độ là pháp môn đời này thành tựu, chúng ta cũng gặp được rồi. Sư phụ lại nhắc tới, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Bộ kinh điển này vào thời Dân Quốc mới xuất hiện. Những người như Ấn Quang Tổ Sư trước đây đều không gặp được. Chúng ta cũng gặp được rồi. Còn có hội tập của Ngài Hạ Liên, cộng thêm chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. 83 loại kinh Phật, kinh luận. 110 loại chú giải của Tổ sư. Mới chú thành bộ Đại Kinh Giải này. Chúng ta muốn thâm nhập Vô Lượng Thọ Kinh thì không khó nữa. Và sư phụ từ năm 2010 bắt đầu tuyên giảng. Đã giảng đến năm thứ sáu. Tiếp tục tuyên giảng không ngưng nghỉ. Hơn nữa, trước khi khởi giảng Đại Kinh Giải, sư phụ đã đọc 10 lần. Cho nên 10 lần này, chúng ta có phước báo rất lớn mới được Ngài khô hơi rác cổ. Khuyên chúng ta phải thâm nhập Đại Kinh, cầu sanh tịnh độ như vậy. Lễ Húc thường trao đổi với các đồng tu. Đời này gặp được Lão Hòa Thượng, chính là cơ duyên mọi người thành Phật đã chín mùi rồi. Đời này còn không giảng sanh thành Phật thì là có lỗi nhất. Trước tiên là có lỗi với nhân duyên của chính mình. Gọi là vô lượng kiếp mới có một ngày hy hữu khó gặp. Chúng ta vô lượng kiếp mới gặp được duyên phận thù thắng như vậy. Nếu như không nắm chắc nó, vậy thì phải đợi bao lâu nữa? Phải đợi thêm vô lượng kiếp nữa. Cho nên, chúng ta nghe thấy cư sĩ Bành Tế Thanh nói câu này, thì phải quyết một lòng nắm chắc cơ duyên lần này, thoát ly lục đạo luân hồi, cùng Lão Hòa Thượng về quê hương thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lễ Hút nói mà cũng mỉm cười rồi. Sao mọi người đều không có thể hiện gì hết vậy? Quý vị hình như không muốn về nhà lắm. Quý vị còn muốn chơi đùa trong lục đạo luân hồi sao? Cho nên, sư trưởng giảng kinh đã 58 năm rồi, khuyên chúng ta về nhà. Chúng ta không về nhà thì rất có lỗi với Hòa Thượng. Có lỗi với cụ Hoàng Niệm Tổ, có lỗi với cụ Hạ Liên Cư. Hơn nữa, chúng ta từ phẩm hạnh của Lão Hòa Thượng và những tổ sư này có thể cảm nhận được các ngài đều đã làm người tốt tới cùng. Tiễn Phật, tiễn tới Tây, Chúng ta coi thời đại của cụ Hà Liên, Ngũ Luân Bát Đức, ở xã hội Trung Hoa chúng ta, người người đều vẫn hiểu được. Xã hội lúc đó không như chúng ta bây giờ làm việc bận rộn như thế này. Nhưng cụ Hà Liên lúc đó đã soạn Tịnh Tu Tiệp Yếu. Vì sự thành tựu của ai? Vì chúng ta. Chúng ta bây giờ cả nhịp độ sinh hoạt mới bận rộn như vậy. Cho nên khi chúng ta có thể cảm nhận được cụ Hà Liên thực ra khi Hòa Thượng còn sanh tiền đã nghĩ tới chúng sanh thời đại này của chúng ta. Thực sự như mẹ nhớ con. Tần số của chúng ta và Hòa Thượng được kết nối. Mỗi lần làm Tịnh Tu Tiệp Yếu đều tràn đầy lòng cảm ơn. Nhiếp thọ lực đó chắc chắn sẽ khác. Cho nên, chúng ta ăn Tết xong, mọi người tụ họp cộng tu lần đầu tiên. Cảm ơn ân đức của Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức. Cùng cảm ơn cư sĩ Hồ của chúng ta và các lãnh đạo hiệp hội đã hộ niệm cho chúng ta tu học Pháp Thân Huệ Mạng. Do Ngẫu Ích Đại Sư có nói, chúng ta tu học quy về tịnh độ. Mỗi ngày đều vì tích lũy công đức, cầu sanh tịnh độ. Nếu không mỗi ngày, nếu như không cầu sanh tịnh độ, vì mỗi ngày sẽ biến thành tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, cho nên trước tiên là phải rất kiên định, phải quy về tịnh độ. Mọi người đều biết, khai trí huệ là Lăng Nghiêm, thành Phật là Pháp Hoa. Mọi người vừa nghe tới thành Phật, chắc là tinh thần sẽ bị chấn động. Giống như sư phụ thường kể về ví dụ của Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, nói rằng Lục Tổ đi gặp Ngũ Tổ. Kết quả Ngũ Tổ hỏi ngài, ngươi đến đây làm gì? Xin hỏi mọi người, Lục Tổ trả lời thế nào? Làm Phật. Quý vị coi cái khí phách đó, câu nói đó nói ra, ba cung đều chấn động. Cho nên hiệp hội chúng ta lần sau, khi phỏng vấn các nghĩa công, thì có thể hỏi, quý vị tới hiệp hội làm gì? Nếu có người nói, tôi tới cầu làm Phật, người này ưu tiên tuyển chọn. Cho nên chủ đề cùng nỗ lực với mọi người hôm nay là không quên sơ tâm. Cuộc đời của chúng ta có rất nhiều nhân duyên quan trọng. Đều phải không quên bản tâm. Nhà Phật có nói, sơ phát tâm thành Phật hữu dư. Hồi đó chúng ta gặp được Phật Pháp là phát nguyện gì? Giống như người bước vào gia đình, đối với một nửa kia, với con cái, khi bắt đầu đã phát nguyện gì? Loại nguyện này là chân tâm. Có thể giữ gìn, có thể nâng cao. Đây mới gọi là dùng chân tâm. Cho nên, lời khai thị hôm mùng một Tết của sư trưởng, trọng tâm là khích lệ chúng ta. Tất cả đều làm từ trong tâm chân thật. Bổn giác bổn hữu, mỗi một người đều có, nhất định có thể khôi phục. Khôi phục ra sao? Tất cả đều làm từ tâm chân thật. Dần dần Phật tánh của chúng ta sẽ được khôi phục. Hòa Thượng đặc biệt nhấn mạnh một câu, bất giác bổn vô. Vọng tâm này là hư vọng, không có thật. Nhất định có thể trừ bỏ. Thật ra, chúng ta dụng tâm tiếp nhận những giáo huấn này, tâm cảnh lúc đó của con người sẽ thay đổi. Cho nên, nghe Pháp không phải ở việc nghe rất nhiều, không phải ở trên bề mặt số lượng, mà là có thể nhập tâm, sẽ được thọ dụng. Bổn giác, bổn hữu, chúng ta tin tưởng, không nghi ngờ chính mình nữa, không tự ti nữa. Mọi người có kinh nghiệm không? Chúng ta nói tâm trạng tới tận hố sâu, lúc nào cũng do ý niệm gì mạnh nhất? Phủ định chính mình, không có lòng tin với mình. Cho nên sư trưởng quả thực là từ bi tới cực điểm. Hòa thượng khi khai giải kinh nghĩa, đều dùng tâm khổ cực. Quý vị coi, hòa thượng nói, trọng tâm của sự ngu si là gì? Nghi ngờ. Quả báo mà nghi ngờ chiêu cảm, núi lở đất sạc. Đại địa này cũng sạc lúng. Thật ra, khi người ta nghi ngờ chính mình, nghi ngờ thiện tri thức, có cảm thấy hình như mình bị rơi vào một cái động sâu không đáy hay không? Không biết là khi nào mới chạm tới đáy. Nếu như chúng ta tin rằng bổn giác vốn có, tất cả chúng sanh mình cũng là chúng sanh, đều có trí huệ đức tướng Như Lai, sẽ không tự ti nữa. Bất giác vốn không, nhưng vì vọng tưởng chấp trước không thể chứng đắc, chúng ta cũng không kiêu ngạo, do chúng ta còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước còn chưa buông bỏ, cho nên mau mau hạ công phu. Ở trong mọi cảnh giới, buông bỏ vọng tưởng khá là khó. Trước tiên, chúng ta buông bỏ chấp trước. Hòa thượng trong mấy lần nói chuyện quan trọng này, cũng nói rằng bắt đầu từ việc buông bỏ chấp trước. Hòa thượng khi nói về buông bỏ chấp trước, lại nói hết sức là chi tiết. 16 chữ. Thật ra những pháp này đều không dễ gì gặp được, do chúng ta nghe quen rồi. Nghe quá nhiều lần rồi, thì lại không biết pháp này là diệu pháp. Thông thường, pháp sư giảng pháp không có nói chi tiết, thấu triệt như sư phụ phân tích. Nói ra 16 chữ, phải buông bỏ từ tư từ lợi, danh danh lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Khi đó còn nói, phải buông bỏ ý niệm khống chế. Thật ra, chúng ta nhìn thấy một người rất gấp gáp, chính là do ý niệm khống chế. Tại sao? Sao anh không thế này? Sao anh không thế kia? Cho nên, chúng ta nghe pháp của lão hòa thượng thì nên ra sao? Do thái độ quyết định mức độ thọ ích của chúng ta. Nếu như thái độ của chúng ta là mỗi một câu là nói cho mình nghe, thì câu nào cũng thọ dụng. Nhưng khi chúng ta nghe, nếu như nói cái này là để cho vợ mình nghe, cái kia là để cho con trai của mình nghe, vậy thì không chỉ không thọ dụng, chắc chắn chúng ta còn trở thành cảnh sát Phật Pháp, hoặc là cảnh sát đệ tử quy. Buông bỏ ý niệm khống chế, chúng ta mới có thể tùy duyên diệu dụng, mới có thể nhu hòa chính trực, mới có thể hành Bồ Tát Đạo. Có ý niệm khống chế thì chính mình sẽ sốt ruột, cứ theo sát và áp chế, lại yêu cầu. Lần này tới lần khác, những vọng niệm này sẽ khởi theo đó. Thật ra, có cầu sẽ có khổ, không chỉ chính mình khổ, đối phương cũng sẽ thấy áp lực rất lớn. Cho nên trong Quần Thư Trì Yếu có nói về khai thị của Khổng Tử trong Luận Ngữ. Cung tự hậu nhi bạc trách ư nhân, kính cẩn tự kiểm điểm khá là nghiêm khắc. Đối với người thì khoan dung không chỉ trích, tác diện oán hỷ, sẽ tránh xa những oán trách, oán hận của hai bên. Thật ra, chúng ta rất may mắn là ở đâu? Chúng ta học Phật trước rồi mới học kinh điển Nho Gia. Đối với mỗi câu Nho Gia nói, thật ra hương vị đó là vô biên. Do chúng ta có căn bản Phật Pháp, cho nên như Lệ Húc đọc được câu này, tác diện oán hỷ. Chữ oán này không thể kết oán với người ta. Do Hòa Thượng dạy chúng ta, tùy duyên trừ nghiệp cũ, không còn tạo nghiệp mới. Tôi đã nghe hiểu câu nói này rồi. Tôi là người muốn đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi sẽ không kết oán với bất kỳ ai nữa, nếu không họ lại muốn kéo tôi về lục đạo luân hồi. Nhớ lại hình như có một công án là Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Trong chùa của họ có một người xuất gia. Hình như đối với cư sĩ rất là dữ. Kết quả sau đó có nói riêng, chúng ta thấy Lão Hòa Thượng Hải Hiền cũng rất là hùng hậu, đã nói riêng với người xuất gia này. Ngày nay, những lời thầy nói với họ, nếu như họ oán thầy, rất có thể khi thầy lâm chung, họ sẽ tới chướng ngại, thì thầy sẽ không giảng sanh được. Cho nên những công án này đã nhắc nhở chúng ta, không thể kết ác duyên với chúng sanh nữa. Cho nên, câu kinh này của Nho Gia quả thật nhắc nhở chúng ta rất nhiều. Cho nên sư phụ cũng nhấn mạnh, không học tiểu thừa trước, rồi mới học đại thừa, không phải đệ tử Phật. Cho nên chúng ta phải đặt nền móng làm người của Nho Đạo cho tốt. Và sư trưởng rất từ bi, ngài giảng kinh thuyết pháp đều tùy theo căn tánh của chúng sanh. Hòa Thượng giảng kinh 58 năm, khi giảng kinh vào 20 năm, 30 năm trước, có nhấn mạnh tam căn không? Có không? Không có. Không có nhấn mạnh cụ thể tam căn, tất nhiên. Nhấn mạnh cụ thể tình nghiệp tam phước là chắc chắn có. Tại sao sau đó 10-20 năm lại nhấn mạnh như vậy? Nhìn thấy căn tánh của đại chúng chúng ta, bây giờ ngay cả hiếu thân tôn sư, hữu ái huynh đệ, ngũ luân bát đức, những quan niệm này đều không xây dựng được. Cho nên mới đưa ra phải cắm ba cái gốc. Hòa Thượng nhấn mạnh cắm ba cái gốc này so với ba bộ sách mà đương thời Ấn Quang Tổ Sư đã hết sức thúc đẩy là cùng một tâm Đại Từ Đại Bi. Ấn Tổ hồi đó phổ biến Liễu Phàm Tứ Huấn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Dị Biên, An Sĩ Toàn Thư. Thứ mà một cao tăng Phật môn phổ biến lại không phải kinh Phật mà là những sách thiện này. Đây đều phù hợp với điều Phật Pháp giảng, tùy chúng sanh tâm, ứng sở, tri lượng, sự từ bi của họ cảm ứng với nhu cầu của chúng sanh chúng ta, mới bảo chúng ta phải bắt đầu từ việc cắm ba cái gốc rễ. Tục ngữ chúng ta nói, bụt nhà không linh. Ngôi chùa rất là linh thiêng ở bên cạnh, do cách chúng ta gần quá, có lúc chúng ta sẽ lơ là nó. Cũng vậy, pháp của Hòa Thượng là hiếm có, khó gặp. Nhưng nếu như chúng ta thường có thể nghe được, có lúc sợ rằng không hay không biết, mà tâm cung kính giảm sút. Cho nên, chúng ta không quên bản tâm. Lúc đầu cảm kích pháp của Lão Hòa Thượng thế nào? Phải giữ gìn như vậy. Dùng tâm cảm kích, tâm báo ân lúc đầu đó, để lãnh thọ mỗi một câu giáo huấn của Hòa Thượng. Giống như Hòa Thượng nói tới, phải buông bỏ sự khống chế, buông bỏ ý niệm đối lập, buông bỏ ý niệm chiếm hữu. Thật ra, chúng ta nếu như cảm thấy là con của mình, cho nên nó phải nên thế này, đây là đồ của mình, nhà của mình, cái gì đó của mình, những điều này bản thân đều do ý niệm chiếm hữu sanh ra. Cho nên sư trưởng khi diễn giải kinh cú, Ngài đều giảng hết sức là chi tiết, đều giúp chúng ta hạ công phu khi khởi tâm động niệm. Sư trưởng nói, chúng ta phải tâm chánh, ngôn chánh, hạnh chánh. Đây đều là lời nhắc nhở cho chúng ta vào đêm giao thừa và mùng một Tết. Lúc nãy, nói với mọi người, thành Phật là Pháp Hoa Kinh. Mọi người đọc qua Pháp Hoa Kinh chưa? Chưa à? Hôm nay có lấy Pháp Hoa ra không? Kinh đó đọc một lần phải tốn hơn 6 tiếng đồng hồ. Chúng ta là người phước báo lớn. Chúng ta nghe một tiết học của Hòa Thượng. Đó là sự tu học trong 65 năm của Hòa Thượng. Đề Hồ Quán Định suốt 58 năm giảng kinh thuyết pháp. Thật ra, chúng ta vừa nghe nói đọc tịnh tu tiệp yếu. Trên thực tế, quý vị lãnh đạp hết toàn bộ cảnh giới Hoa Nghiêm. Quý vị tu học nghiêm chỉnh đều có thể khế nhập cảnh giới đó. Thật ra không chỉ là tịnh tu tiệp yếu, một tiết học của Hòa Thượng cũng là pháp viên mãn. Chỉ cần chúng ta thật sự đi lãnh thọ, tất cả pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật dạy đều trong một đĩa này. Hơn nữa, Hòa Thượng cũng là thông tông thông giáo. Ngài giảng một tiết học, trên thực tế, tất cả tinh hoa quan trọng nhất của kinh luận đều nằm trong đó. Cho nên khi Hòa Thượng giảng Đại Kinh Giải, có đặc biệt giảng một đoạn khai thị gọi là thành tựu tứ pháp. Tức là chúng ta nắm vững bốn pháp này chính là nắm vững cả bộ Pháp Hoa Kinh. Tinh yếu hiện đời thành Phật nằm ở trong đó. Hơn nữa, hoàn toàn dùng sự tu học của tịnh độ chúng ta để nắm lấy Pháp thành Phật của Pháp Hoa. Không biết mọi người có chú ý tới đoạn này không? Mọi người chỉ cần gõ pháp danh của sư phụ, sau đó gõ thành tựu tứ pháp. Hòa Thượng đã khai thị 20 mấy phút. Ở đây không cách nào nó quá chi tiết cho mọi người được. Mọi người có thể ghi lại ra về tìm nghe. Pháp Hoa thành Phật, Hòa Thượng giảng rất là thấu triệt. Và bốn pháp này là tiếp nhận sự hộ niệm của chư Phật. Mọi người niệm một câu A-di-đà Phật này giống như lúc nãy vừa làm. Nhất tâm quán lễ, lục tự thống nhiếp vạn pháp, nhất môn tức thị phổ môn. Sáu chữ hồng danh này, vạn pháp đều nằm trong đó. Vạn đức hồng danh, năng diệt trọng tội. Chúng ta coi giáo huấn trong tịnh tu tiệp yếu sẽ biết. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ, tất cả đều gia trì cho chúng ta. Cho nên thật sự tin tưởng, không có xen tạp, không có nghi ngờ, một niệm này có thể tiêu bao nhiêu nghiệp. Tam Thời Hỷ Niệm nói, 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Cho nên tiếp nhận hộ niệm của chư Phật, chúng ta có thể trì một câu vạn đức hồng danh này. Đây là đã từng cúng dường chư Như Lai mà được hoan hỷ. Tinh diệt này, mọi người đời quá khứ là người có phước báo, cho nên có thể hoan hỷ trì một câu Phật hiệu này. Chúng ta trì một câu Phật hiệu này biết là hiếm có, khó gặp, đồng thời cũng phải biết Tam Thời Hệ Niệm nói với chúng ta tu du bội niệm Phật chi tâm. Sát na tức kết nghiệp chi sở. Chỉ cần không niệm Phật sẽ khởi vọng tưởng, sẽ khởi tâm luân hồi, lại tạo nghiệp luân hồi. Cho nên Hòa Thượng khi khai thị cho truyền hình Hoa Tạng, Ngài giảng khoảng 10 phút, khai thị này cũng rất là tinh túy, mọi người có thể ôn tập lại. Hòa Thượng nói rằng, mỗi lần Tết đến đều khích lệ mọi người. Chư ác mạt tác, tuế tuế bình an, chúng thiện phụng hành, niên niên như ý. Làm sao mới có thể chư ác mạt tác? Chính là niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì chư ác mạt tác, thì lục độ vạn hạnh đều phụng hành. Sư trưởng lấy một đoạn khai thị của Ngẫu Ích Đại Sư. Thật sự niệm Phật, thân tâm thế giới tất cả buông bỏ, tức là đại bố thí. Được thân tâm thế giới mọi người giao cho A Di Đà Phật chưa? Quý vị coi, khi chúng ta là tịnh tu tiệp yếu, nếu quý vị hoàn toàn dung hợp, thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho quý vị. Quý vị cúng một trái táo, có thể khóa đến khắp hư không pháp giới rồi. Cho nên chúng ta đi trên con đường này, thường nghe sư phụ nói, những người trẻ các con phải phát tâm đem thân thể cho Phật Bồ Tát mượn. Mọi người cho mượn chưa? Không được keo kiệt quá. Keo kiệt là tham, không ra được lục đạo. Quý vị nói, nếu như tôi cho mượn mất rồi sẽ ra sao? Quý vị coi, mọi người vọng niệm lại rất nhiều. Đây là tâm nghi ngờ. Quý vị thật sự đều cho mượn rồi, Phật Bồ Tát là Đại Từ Đại Bi, chắc chắn sẽ sắp đặt cho quý vị rất tốt. Cho nên, quý vị coi, chúng ta có rất nhiều ý niệm. Thật ra đối với Phật Bồ Tát, đối với chân tướng nhân sinh vũ trụ đều không hiểu rõ. Thật sự cho Phật Bồ Tát mượn, Phật Bồ Tát cắt cử nhiệm vụ cho chúng ta, sẽ không đè chúng ta xẹp lép đâu. Luôn rất là vừa phải, rèn luyện khá lắm, hình như quá ải rồi, lại tới tiếp. Hơn nữa, không chỉ chúng ta sau khi giao ra, bản thân được Phật Bồ Tát gia trì, ngay cả người thân của chúng ta cũng được Phật Bồ Tát gia trì. Đều được thần hộ pháp hộ niệm. Sự cảm ứng đó bất khả tư nghị, một niệm khắp hết hư không pháp giới. Cho nên tịnh tu tiệp yếu rất là hay. Hôm nay chúng ta cùng làm một lần. Đây là biểu pháp gì? Bắt đầu từ hôm nay cho tới lúc hết thọ mạng, mỗi ngày ít nhất là phải làm một lần. Không được gián đoạn. Hơn nữa, chúng ta trên đường tu học, bây giờ công việc khá là nhiều. Rất dễ bị bận tới sau cùng thời khóa cũng không làm. Thời khóa thì không làm. Vọng niệm lại nhiều, không được Phật Bồ Tát gia trì. Không phải Phật Bồ Tát không gia trì, do vọng niệm như cái dù che mưa, quý vị che mất ánh mặt trời. Không chiếu được. Cho nên thông thường thời khóa đã định, thà ngủ ít lại. Tuyệt đối không thể bỏ bớt thời khóa. Đây là điều mà Thầy Lý Bỉnh Nam đặc biệt nhắc nhở. Được, mấy chục người chúng ta cùng nhau phát nguyện. Bắt đầu từ hôm nay cho đến khi mạng chung, thọ trì tịnh tu tiệp yếu mỗi ngày không bị gián đoạn. Được không? Được. Cái này không có miễn cưỡng nha. Nếu như tôi miễn cưỡng, tôi sẽ có ý niệm khống chế. Cái này nói người khác rất dễ, nói chính mình không hề dễ. Sáng hôm nay vừa hay Lễ Quốc này đang uống nước, cầm lên một cái bình nước. Kết quả bình nước này của tôi Mở rất là vất vả. Sao mà chặt như vậy? Kết quả mở ra, cái đáy bình bị tôi dặn hư mất. Ý nghĩ tiếp theo tôi liền nghĩ, cái bình này chất lượng sao mà giọng quá vậy? Sau đó nhìn kỹ lại, thì ra là do tôi dặn ngược. Hoàn toàn không phải là do cái bình bị hư, mà do từ bình mở sai, dò thấy sao mà mở không ra, dặn quá mạnh khiến cho nó bị dặn hư mất. Cho nên nghĩ lại, rất nhiều lúc đều thấy là người khác sai, có thể là do chính mình sai. Đột nhiên, ý niệm tiếp theo là nhớ tới lời của sư phụ nói, người khác sai cũng là đúng. Tôi đúng cũng là sai. Câu này thật ra mà nói, có thể sự thể hội của mỗi một người đều không giống nhau, nhưng lời này thật sự là hết sức vi diệu. Điều nhắc vào chúng ta trong ý niệm của chúng ta. Trước tiên, người khác sai cũng là đúng. Nếu như chúng ta không dụng tâm đi cảm nhận, sự đúng sai này chẳng phải điên đảo rồi sao? Sao họ sai rồi lại có thể là đúng? Cho nên nghe Pháp phải tách khỏi tướng văn tự. Hòa Thượng nói cái này cũng là đúng là sao? Người ta bất thiện, không biết đạo đức, không ai chỉ dạy, đừng có trách họ. Đừng trách móc bất kỳ ai nữa. Mấy đời người không học rồi, họ bây giờ biến thành thế này, gọi là hiện tượng bình thường. Cho nên sư phụ vào mùng một Tết đã khích lệ chúng ta phải buông bỏ tham dục, đố kỵ, oán hận, đặc biệt là nhấn mạnh phải bao dung người khác. Nét mặt của quý vị hình như chưa nghe qua. Người ta mà đi sang ngôi sao, gọi là cái gì? Fan. À, ca sĩ đó ra bài hát gì mới, họ đều biết hết. Chúng ta theo sư phụ về quê nhà, lời khai thị quan trọng này không được bỏ sót. Mỗi một tiết học đều phải dụng tâm nghe mấy lần. Hòa Thượng nhắc những cái này, có thể đều là tập khí khá nghiêm trọng của chúng ta. Hòa Thượng rất từ bi, khi đang giảng kinh, đều giảng cho chúng ta rất là rõ ràng. Chúng ta thấy mỗi một câu đều đang nói mình, chắc chắn sẽ rất có cảm ngộ, rất có pháp hỷ. Cho nên sư phụ giảng, người khác sai cũng là đúng. Tâm lượng sẽ rộng mở. Thậm chí còn dạy chúng ta rất tỉ mỉ, vậy người khác bây giờ sai rồi, mình nên làm gì? Sư phụ nói, người ta bất hiếu, quý vị liền sao? Quý vị liền làm hiếu tử, diễn thuyết cho người ta không uy tín, quý vị liền giữ uy tín cho họ coi. Người ta không có tâm hổ thẹn, quý vị biểu diễn tâm hổ thẹn cho họ coi. Như vậy, không chỉ không thấy lỗi người, thấy lỗi của mỗi một người đều biến thành gì? Phát Bồ Đề Tâm. Đúng, vì người diễn thuyết, quý vị đối với họ từ bi, quý vị dùng bản thân mình, hiển dương chánh pháp. Đây gọi là thỉnh Phật trụ thế. Xin hỏi mọi người, thỉnh Phật trụ thế phải thỉnh tôn Phật nào trước? Cái này, Đệ Hút hồi mới học Phật, cũng có nghe thỉnh Phật trụ thế. Nghe sư phụ nói, quý vị đã nghe Phật Pháp rồi, lại là Pháp môn niệm Phật, quý vị không thỉnh chính mình, quý vị thỉnh ai? Một đòn cảnh tỉnh, gõ cho một gậy. Chúng ta sẽ không vì thấy lỗi người mà sanh phiền não. Phải nên thấy tất cả cảnh giới đều là nhân duyên phát Bồ Đề Tâm, chứ không nên là phiền não. Chúng ta bây giờ có thể tư duy. Bây giờ trong tâm của mình còn có phiền não gì? Phiền não này có thể chuyển thành Bồ Đề không? Có thể chuyển thành Bồ Đề Tâm không? quý vị tĩnh tâm suy nghĩ một chút. Sư phụ đã dạy thế nào? Một lát sau phiền não của quý vị liền biến thành bồ đề. Nguy cơ sẽ biến thành thời cơ. Nếu như mọi người nói, cái phiền não này tôi rất đau khổ, chuyển không được. Chúng ta vừa gặp mặt. Mọi người đừng có chỉ hỏi là ăn no chưa? Mọi người có thể học hỏi, bây giờ cái phiền não này tôi không chuyển thành bồ đề được. Cùng mọi người nghiên cứu thảo luận. Điều này là trọng điểm thứ hai, Ngẫu Ích Đại Sư nói. Trọng điểm thứ nhất là tịnh độ di quy. Thứ hai là thiện hữu di y. Hôm nay chúng ta cùng mọi người cộng tu. Cái này là thiện hữu di y. Chúng ta hôm nay mọi người cùng lên bục chia sẻ. Không phải tịnh tu tiệp yếu là pháp môn ngũ niệm. Không phải làm tịnh tu tiệp yếu được. Pháp môn ngũ niệm, tịnh tu tiệp yếu làm xong rồi, ngũ niệm ở đâu? Đó chẳng phải làm công khóa, đã tách rời công việc sinh hoạt rồi sao? Phật Pháp không phải nhị Pháp. Cho nên lúc nào làm tịnh tu tiệp yếu? Anytime. Anywhere. Quý vị coi lễ bái, lễ kính chư Phật. Cái này chính là pháp môn ngũ niệm. Thật ra có giống với Phổ Hiền Thập Nguyện không? Là một, không phải hai. Cho nên, chúng ta gặp tất cả người sự việc, gặp người, họ lễ Phật, lễ kính chư Phật. Gặp tất cả sự vật, đều có Phật tánh, đều có Pháp tánh, đều cung cung kính kính. Chúng ta pháp bảo, vật phẩm đều không chà đạp. Đối với mỗi một việc đều hết sức cung kính, sẽ không khinh suất nữa, sẽ không ứng phó nữa. Lễ kính. Kế đó, tán thán. Chúng ta nhìn thấy Cực Lạc giáo chủ nhân địa văn pháp, tức phát vô thượng chánh giác chi tâm, chúng ta phải học tập họ. Cũng như vậy, chúng ta trong hiệp hội, mọi người cùng tụ hội trong giảng đường, mỗi một người đều đã phát nguyện hộ trì chánh pháp, chúng ta ngày nay mới đi cùng nhau. Họ không phát tâm này, họ cũng sẽ không vào cánh cửa này, làm nghĩa công ở đây. Cho nên, trên thân mỗi một người đều có ưu điểm đáng cho chúng ta học hỏi. Đó chẳng phải xương tán sao? Ngày nay nhìn thấy ai, chúng ta lập tức cộng tu. Giống như tôi bây giờ cũng phải tu 8 tháng. Chúng ta thấy quá trình văn tự học lần này. Lãnh đạo hiệp hội chúng ta suy nghĩ hết sức chu đáo. Như Nhật Bản, có một cô gái mới tốt nghiệp đại học. Cô phát nguyện phải hoằng dương Hán học. Liền lập tức thông báo cô, hai mẹ con cô đều tới. Cho nên mọi người có thể tu đại phước đức, đại công đức. Cô gái này sau này có thành tựu. Cô đi độ hơn 100 triệu người Nhật Bản. Đều là hiệp hội chúng ta hỗ trợ nhân duyên này. Hơn nữa, cũng phải cảm ơn các vị lãnh đạo đồng tu. Do có mọi người hộ trì pháp của Lão Hòa Thượng. Cả thế giới chúng ta, kể cả Lễ Húc ở Malaysia, trước đây khi vừa học Phật ở Đài Loan, đã nhờ hiệp hội chúng ta hộ trì Hòa Thượng giảng kinh không gián đoạn, chúng ta mới được tưới tầm pháp nhũ của Lão Hòa Thượng. Nếu không, chúng ta bây giờ vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi không xuất ly. Cho nên, Lễ Húc muốn thay mặt đồng tu toàn cầu, hướng về tất cả lãnh đạo, đồng nghiệp của hiệp hội chúng ta, chí kính. Cảm ơn mọi người. Nhìn thấy hiệp hội đối với đồng tu Nhật Bản này. Kể cả tôi nhìn thấy còn có một bạn nhỏ 16 tuổi. Đều chỉ vì một tài liệu mà tới hiệp hội. Hiệp hội đối với mỗi một người phát tâm. Đều hộ niệm nhân duyên của họ. Kể cả tôi thấy chủ tịch Ngô, Ngô Phú Lập. tiến cử hai nữ sĩ, họ cũng đều tới rồi, là đều chăm sóc những pháp duyên này hết sức dụng tâm. Điều này cho chúng ta một sự phản quán. Bản thân Lệ Hút đối mặt với tất cả các duyên cũng phải như hiệp hội. Đối với chúng sanh, coi như chính mình, yêu thương pháp duyên của họ, cũng giống như anh chị em, con cái của chính mình. Cho nên lễ bái, xưng thán, quan sát. Bất kỳ lúc nào, mỗi một người, mỗi một sự vật, đều có thể cho chúng ta rất nhiều sự nhắc nhở. Những trang trí pháp ngữ này của hiệp hội thật ra đều là đang khơi dậy thiện căn của chúng ta. Kể cả chúng ta mỗi một ngày thấy người thiện liền học theo, thấy người ác liền phản tỉnh, cái này đều là quan sát. Cái đó là pháp nguyện. Tiếp theo là hồi hướng. Lúc nãy chúng ta nhắc tới, quý vị gặp phải bất kỳ một cảnh duyên nào, đều có thể phát Bồ Đề Tâm, phát nguyện. Quý vị hôm nay đọc đến một lễ A-di-đà Phật nhân địa này, liền phát nguyện học theo A-di-đà Phật. Ngày nay, chúng ta quan sát được những phẩm hạnh của Hòa Thượng. Chúng ta liền phát nguyện học theo Hòa Thượng. Chúng ta thường nói, tu học Phật Pháp Đại Thừa, Tứ Đại Bồ Tát là cơ sở. Trước tiên, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát nguyện cho chúng sanh được thoát khổ. Không vì thân mình cầu an lạc, chúng ta thấy sư trưởng 90 tuổi rồi, đầu tháng 12, vì những chuyên gia văn tự học của Đài Loan đã cất công bay một chuyến. Bây giờ bay Australia cũng là vì muốn làm càng tốt, càng viên mãn. Sự đoàn kết tôn giáo khiến cả thế giới đều có gương mẫu. Điều nhìn về đoàn kết tôn giáo mới có thể hóa giải nguy nan của cả thế giới. Cái này đều là biểu diễn cho chúng ta coi. Hơn nữa chúng ta gần như vậy, đều có thể thân cận quan sát, thân cận học tập. Khi đó phải thân cận phát nguyện, hộ trì tốt pháp của Lão Hòa Thượng. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Quý vị coi Hòa Thượng đối thoại với những nguyên thủ quốc gia này, mấy câu nói đã tìm ra cách giúp thế giới an định hòa bình. Hòa Thượng nói xử lý tốt bốn quan hệ, thiên hạ này sẽ an định. Đây chẳng phải là trí huệ sao? Kể cả Hòa Thượng trong khai thị ngày Tết có nói tới sự so sánh cùng giáo sư Tiền Tốn, giáo sư Thang Nhất Giới, còn có giáo sư Quách Tề Gia. Hòa Thượng nói trong đó có đặt một quyển Đệ Tử Quy, bên này là Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh, thậm chí còn có Tứ Khố Toàn Thư, đặt như vậy bình đẳng. Quý vị coi, những giáo sư này đều nghe ngẩn ngơ. Thế này làm sao bình đẳng được? Đây là trí huệ. Hòa Thượng so sánh như vậy. Những giáo sư này cả đời khó quên. Chúng ta nghe rồi cũng cả đời khó quên. Cũng phải bắt tay từ Đệ Tử Quy. Đây là từ bi, trí huệ. Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, sư phụ Hoàng Dương Hán Học thường nhắc tới rằng hy sinh sanh mạng cũng phải truyền thừa lại văn hóa của lão tổ tiên. Chỉ mong chiếu soi xa, không tiếc đốt thân mình. Câu này là pháp ngữ của thầy Lý Bỉnh Nam. Thầy Lý là Địa Tạng Bồ Tát tái lai. Hòa Thượng dâng theo tinh thần của thầy Lý, bản thân mình cũng cao tuổi như vậy rồi. Toàn tâm, toàn ý, thúc tiến tôn giáo đoàn kết. thúc tiến sự phục hưng cả nền Hán học. Đại nguyện: địa ngục chưa trống, thề không thành Phật, chúng sanh độ tận mới chứng Bồ Đề. Cho nên chúng ta học tập theo lão hòa thượng, học tập Địa Tạng Bồ Tát. Xin hỏi mọi người, ai là Địa Tạng Bồ Tát? Ai là Quán Thế Âm Bồ Tát? Sao quý vị nhỏ tiếng như vậy? Bây giờ chúng ta phỏng vấn lại tăng thêm. Quý vị tới làm gì? Tôi tới cầu làm Phật. Tôi tới học theo Quán Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Căn bản học Phật phải học theo bốn vị Đại Bồ Tát này. Quý vị đọc Vô Lượng Thọ Kinh có hoan hỷ không? Hoan hỷ. Hoan hỷ là kết quả. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là đời trước đã đọc rồi. Làm gì có chuyện quý vị lần đầu tiên đọc đã hoan hỷ như vậy? Không thể nào. Trước đây đã đọc rồi. Cho nên các vị đồng tu, trước đây chúng ta ở núi Linh Thứ nghe Vô Lượng Thọ Kinh, quý vị đều quên rồi. Quý vị đừng có khi bái Di Lặc Bồ Tát, nhất tâm quán lễ, trong hội Ninh Sơn, đích thân dâng lời Phật, truyền trao Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, căn dặn Hoằng Dương Tịnh Độ Pháp Môn. Đọc tới đây thì nói đó là chuyện của Di Lặc Bồ Tát, không phải chuyện của tôi. Quý vị coi, chúng ta vừa đọc vừa phân biệt. Mọi người phải nghĩ chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ còn chảy nước mắt hoan hỷ như vậy. Có thể hơn 3.000 năm trước, trên hội Đinh Sơn, chúng ta đã nghe qua Kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng tại sao còn chưa đi? Ít nhất vẫn còn một điều chưa buông bỏ. Cho nên, sư phụ nói, quý vị tham luyến một cọng cỏ thế gian cũng không thể giảng sanh. Đoạn này nghe xong rồi, chúng ta liền phải thận trọng trong suy nghĩ. Bây giờ mình còn cái gì không buông được, còn bận lòng, liền phải điều chỉnh ngay. Nếu không, một khi vô thường tới, sẽ theo sự chấp trước này mà luân hồi. Cho nên, đọc Kinh Địa Tạng, đọc Kinh Vô Lượng Thọ, chính mình đã ở trong Pháp hội hồi đó. Cho nên Kinh Địa Tạng nói, Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông bất khả tư nghị. Đức Phật dặn dò, sau khi ta diệt độ, đến khi Phật Di Lặc tới, khoảng thời gian này, ông không thể để chúng sanh đọa vào ác đạo. Mọi người đọc đoạn này của Kinh Địa Tạng, trên đầu có thấy tê tê không? Nếu có thì là có tùy văn nhập quán. Địa Tạng, Địa Tạng, Đức Phật cũng đang dặn dò chúng ta. Mình phải làm học trò ngoan. Khai mở kho tàng tâm địa. Nếu như mình thực sự tốt sự hiếu kính, biểu pháp cho chúng sanh, đây là tinh thần của Địa Tạng. Chúng ta coi phía sau Kinh Vô Lượng Thọ có nói. Đức Phật nói với Di Lặc Bồ Tát, phó chúc các ông làm sự thủ hộ lớn lao, lợi ích cho các hữu tình trong đêm dài, không để chúng sanh chìm đắm trong năm đường. Mọi người khôi phục trí nhớ chưa? Một đoạn này chúng ta 3.000 năm trước đã cùng nghe rồi. Chúng ta thật ra không phải hồ đồ lắm, do chúng ta bây giờ đều đã đến cùng nhau rồi. Cùng sư phụ làm việc hộ trì nhân duyên chúng sanh, có thể nghe được Nho Thích Đạo. Chúng ta mặc dù không mê, nhưng cũng chưa đủ tỉnh táo. Mọi người nương tựa bạn tốt, thì càng có thể khôi phục ký ức đời trước của chúng ta. Đúng, đây đều là lời nguyện chính mình đã phát, không thể quán trách bất kỳ ai. Đây là tinh thần Địa Tạng Bồ Tát trong đại nguyện của sư phụ, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Sư phụ đã biểu diễn Phổ Hiền Bồ Tát tinh tế sâu sắc. Sư phụ ăn một bữa cơm cũng là Phổ Hiền thập nguyện. Trước đây không lâu, Bộ trưởng Trương Phát tới. Sư phụ gấp thức ăn cho ông. Một người đàn ông đã bật khóc tại chỗ. Quý vị coi, sự lễ kính của Hòa Thượng đối với người khác, chí thành cảm thông, đối phương cảm nhận được sự cung kính này của Hòa Thượng. Kế đó, Hòa Thượng lại tán thán phát tâm của ông, tán thán lợi ích của ông đối với những người phạm tội này, đối với đông đảo lão bá tánh Trung Hoa. Sau đó, Hòa Thượng còn đem một pháp rất quan trọng rộng tu cúng dường nói với Bộ trưởng Trương. Bộ trưởng Trương không chỉ ảnh hưởng tới hệ thống giám ngục, bây giờ cả hệ thống giáo dục tỉnh Hải Nam, toàn bộ đều được ông dẫn dắt. Hội nghị hiệu trưởng cả tỉnh Hải Nam đều do ông làm. Kế đó còn làm lớp huấn luyện giáo viên chủ nhiệm của những điểm này trong cả tỉnh Hải Nam đều do ông làm. Nhưng mỗi lần nhân duyên trọng đại, ông đều đến thỉnh giáo lão hòa thượng. Cả hệ thống giám ngục tỉnh Hải Nam, tức là trước khi muốn tiến hành, đích thân ông và trưởng giám ngục cao đã bay tới Bắc Kinh thỉnh giáo hòa thượng. Hòa thượng chỉ thị cho họ ba quyển sách. Họ làm mãi cho tới bây giờ. Cho nên chúng ta thấy hai ba ngày đó, Bộ trưởng Trương cảm động vô cùng. Nạp điện xong rồi lại về phát điện. Quý vị coi, hòa thượng suy nghĩ tỉ mỉ biết mấy, sắp đặt ông đi Lục Hòa Viên, tự mình giảng giải cho ông. Lễ kính chư Phật, tán thán Như Lai, rộng tu cúng dường, tùy hỷ công đức, thịnh chuyển pháp luân, thịnh Phật trụ thế, Bộ trưởng Trương được Hòa Thượng ảnh hưởng. Nguyện lực này tôi thấy cả đời không thể quên. Phổ giai hồi hướng, Hòa Thượng đều đang biểu pháp cho chúng ta. Cho nên chúng ta ngũ niệm giảng khóa, phổ hiền thập nguyện đều trong hiện tại, đều trong chân tâm của chúng ta, tự nhiên sẽ làm được. Lúc nãy có nói với mọi người, thành Phật Pháp Hoa, bốn nguyên tắc. Thứ nhất, tiếp thọ chư Phật hộ niệm. Chúng ta niệm Phật chính là tiếp nhận chư Phật hộ niệm. Mọi người có thể tiếp nhận chư Phật hộ niệm, phải nên nở một nụ cười cho Lễ Hút coi một chút. Như thị diệu pháp hạnh thính văn, ứng thường niệm Phật nhi sanh hỷ, thọ trì quảng độ sanh tử lưu, Phật thuyết tử nhân chân thiện hữu. Quý vị niệm Phật tới nỗi rất pháp khỉ, như Hòa Thượng còn trẻ trung như vậy. 90 tuổi rồi, vẫn là thân thể 50 tuổi. Tôi thấy bàn tay của Hòa Thượng vừa đặt xuống, chuyên gia Hàn Quốc đó cũng rất là kinh ngạc. Sự biện pháp đó đã độ ông ấy, Phật Pháp thù thắng. Đưa lên đều là Phật quang. Tiếp thọ sự hộ niệm của chư Phật là pháp thứ nhất. Pháp thứ hai, trú chánh định tụ. Trú chánh định tụ là một phương hướng Tây phương Cực Lạc thế giới, một mục tiêu. Gặp A-di-đà Phật. Chỉ vì một việc này thôi, những việc khác đều không chấp trước. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền có nói, thành Phật là việc lớn, niệm Phật là việc lớn, những việc khác đều là giả. Không được quái ngại, không được để trong tâm. Đây là chánh định tụ. Cho nên pháp thứ hai này mọi người phải chú ý. Bất kỳ lúc nào ý niệm của chúng ta, nhất ngôn nhất hạnh, có phải hướng về Tây Phương không? Không được ngược phương hướng. Cho nên sự chánh định tụ này xác lập rồi, đây là thứ hai. Thứ ba, trực chúng đức bổn, tức là tích lũy công đức. Ngày nay, chúng ta khi không cần động não, không cần phục vụ đại chúng, chúng ta không khởi vọng tưởng, Phật hiệu khởi lên. Có nhân duyên phục vụ đại chúng, chúng ta tùy duyên làm tròn bổn phận. Bắt đầu phục vụ đại chúng rất chân tâm, chân thành. Cho nên khi niệm Phật là niệm Phật, khi phục vụ đại chúng, dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tất cả đều niệm Phật. Thái độ này, mọi người có thể quay về nghe thêm mấy lần. Bồ đề tâm chuyên chú trong cả sanh mạng. Hòa thượng nói sinh hoạt là niệm Phật, làm việc là niệm Phật, giao tiếp là niệm Phật. Đối nhân sự thế tiếp vật, không có gì không phải niệm Phật. Do chữ niệm này là kim tâm, trong tâm thật có Phật. Mọi người tận tâm tận lực, hộ trì cơ duyên gặp gỡ giữa Hòa Thượng Đại Cát Kham Bố. Mọi người đều là niệm Phật. Hơn nữa, nhân duyên này, 50 năm sau, trong lịch sử sẽ viết rằng, nhân duyên này đã thúc đẩy sự dung hợp giữa hiển và mật, thúc đẩy sự hưng thịnh của Phật Pháp Đại Thừa. Mọi người đều tham gia rồi. Vậy thì đi ngủ có ai cười thầm không? Tiếng Mân Nam chúng tôi nói, phước khí quá. Người khác cả đời muốn tham gia một lần pháp duyên thù thắng như vậy, cũng không hề dễ. Chúng ta lại thường có thể hết lòng cúng dường. Vì sao nhân duyên này lại sẽ ảnh hưởng tới vô lượng vô biên chúng sanh? Cho nên cơ duyên mọi người trồng các đức bổn tốt hơn người bình thường rất nhiều rất nhiều. Cái này trực chúng đức bổn. Hòa Thượng vào dịp năm mới đã nói với chúng ta, tam quy ngũ giới, tam phước lục hòa, tam học lục độ, phổ hiền thập nguyện, ngũ luân ngũ thường, tứ duy bát đức. Những cái này cứ làm theo, tất cả đều là trồng các đức bổn. Đây là cái thứ ba. Thứ tư, phát độ nhất thiết chúng sanh chi tâm. Đối mặt với bất kỳ chúng sanh nào, đều khởi tâm. Mình phải giúp đỡ chúng sanh thoát ly luân hồi cứu cánh khổ, vãng sanh Tây Phương được cứu cánh vui. Đây chính là phát tâm độ tất cả chúng sanh. Và năng lực chư Phật gia trì, tỷ lệ thuận, với ba cái sau. Một người nhất tâm cầu sanh tịnh độ, đó là một niệm tương ứng một niệm Phật. Một người mỗi ngày sinh sống làm việc đều là làm sự nghiệp của Phật Bồ Tát, thực hành phổ hiền lục độ. Vì cái này là trồng các đức bổn. Cho nên họ niệm một câu Phật thì khác với người bình thường. Cho nên sư phụ nói, người làm được lục độ thập nguyện, họ niệm một tiếng Phật, có thể diệt 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Sau cùng, phát tâm độ tất cả chúng sanh. Người có phát tâm đại bi, họ niệm Phật một câu, chắc chắn chiêu cảm sự gia trì của tất cả chư Phật. Sư phụ đã giảng 20 mấy phút. Mọi người có thể quay về nghe thêm mấy lần, hết sức sâu sắc. Hơn nữa, 20 mấy phút này nghe hiểu rõ rồi. Chúng ta đã uống định tâm hoàn rồi. Tôi nắm vững tu học, nắm vững nguyên tắc tứ pháp này, tôi đời này chắc chắn có thể đi làm Phật. Cho nên hôm nay chúng ta giảng tới không quên bản tâm. Lúc đầu chúng ta vừa tiếp xúc Phật Pháp, chúng ta cũng nói với chính mình rằng không thể chà đạp chính mình nữa. Mình là có Phật tánh. Trước tiên mình phải xứng đáng với chính mình, xứng đáng với pháp duyên của mình, xứng đáng với sư phụ, xứng đáng với ân đức của tất cả những thiện tri thức đã thôi thúc mình học Phật. Trước tiên không thể chà đạp chính mình. Đây là không quên chân tâm của chính mình đối với mình. Lúc nãy có nói với mọi người, giữ gìn bản tâm của quý vị gọi là chân tâm. Bản tâm không thể giữ gìn gọi là biến tâm. Mọi người có muốn làm người biến tâm không? Chúng ta hãy nói ai đó thay hay lòng với mình đều tức tới nổi trận lôi đình. Thật ra chúng ta mỗi ngày rất có thể đều đang thay lòng với mỗi một người, nhưng chúng ta không quán chiếu thấy. Hồi đó đối với đồng tu này, hồi đó đối với cấp dưới này, hồi đó đối với mỗi một người có duyên trong cuộc đời chúng ta lúc đầu đã phát tâm thế nào? Đây là kiểm nghiệm rất tốt về sự tu hành của chúng ta. Chúng ta vừa kiểm nghiệm, tâm thành tựu của họ ngày càng mạnh. Đây gọi là chân tâm vẫn luôn hiện hiện ra. Vốn dĩ chỉ có 50%, bây giờ 60, 70, 80%. Nếu như chúng ta quan sát lại, tâm này mình thoái lui rồi. Cái này phải mau mau. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm và chuyển lại. Ban biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.